Trong những sự thật quan trọng mà tác giả thơ thứ nhất Phêrô muốn thông truyền và thuyết phục những người Kitô bị bắt hại trong vùng Tiểu Á thời đó, để mỗi người được xác tín và nhờ xác tín này mà có đủ sức đứng vững trong ân sủng Chúa ban, kiên trì trong những thử thách. Đó là sự thật về Thiên Chúa Cha là Đấng đã tuyển chọn con người, làm cho con người được tái sinh thành con cái Ngài qua công nghiệp Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Một lần nữa, chúng ta dừng lại suy niệm và cầu nguyện với sự thật này về sự tái sinh của người Kitô. Quan niệm về sự tái sinh là quan niệm rất phong phú trong Kinh Thánh, nhất là trong Tân Ước. Con người nếu chấp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa thì phải sinh ra lại, phải để cho quyền phép thanh tẩy của Thiên Chúa tác động, biến mình trở thành một con người mới trong ân sủng. Nơi Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 3, Chúa Giêsu quả quyết chắc chắn với ông Nicodemo như sau: "Thật, tôi quả quyết chắc chắn với ông điều này, nếu không sinh ra lại từ trời cao, thì người đó không thể nào nhìn thấy và bước vào nước Thiên Chúa." Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 3 câu 3. Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn con người và dùng quyền năng Ngài mà tái sinh con người thành con cái Ngài nhờ qua công nghiệp Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Tái sinh là hành động đầu tiên, là ân sủng đầu tiên Thiên Chúa ban cho con người tin nhận Ngài. Từ đó, từ lúc được tái sinh, con người trở thành một tạo vật mới, với một đời sống mới khác với trước đó. Đây là một thay đổi đời sống từ tận gốc rễ của nó. Tác giả thơ thứ nhất Phêrô muốn in khắc sâu xa điều này vào trong tâm trí của những người Kitô đón nhận sứ điệp của mình. Chúng ta có thể đọc lại đây vài câu như sau. Trước hết, nơi chương 1 câu 18, tác giả đã viết như sau: "Anh em đã biết rõ, Thiên Chúa đã trả giá rất cao để cứu chuộc anh em khỏi nếp sống lầm lạc mà anh em thừa hưởng từ trước, không phải bằng vàng bạc dễ mất, mau hư, nhưng bằng máu quý báu của Chúa cứu thế." Rồi nơi chương 2 câu 9 đến câu 10, tác giả thơ thứ nhất Phêrô lặp lại tư tưởng này một lần nữa như sau: "Anh em được chọn để làm chứng cho mọi người biết Chúa đã đem anh em ra khỏi cảnh tối tăm tuyệt vọng, đưa vào trong ánh sáng hạnh phúc kỳ diệu của Ngài. Trước kia, thân phận anh em quá hẩm hiu, nhưng bây giờ anh em được làm dân Thiên Chúa. Trước kia, anh em chẳng biết gì về lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nay anh em đã được Ngài thương xót." Và lần thứ ba trong cùng một bức thư, tác giả thơ thứ nhất Phêrô nhắc đến tư tưởng này, là nơi chương 4 câu 3. Biến cố được chọn, được Thiên Chúa làm cho tái sinh là biến cố quan trọng, ghi dấu một khởi đầu mới trong cuộc sống người Kitô. Trước khi được tái sinh, được gia nhập vào cộng đồng dân Chúa, được hưởng lòng nhân từ của Thiên Chúa, thì con người đã sống theo một mẫu mực khác. Nhưng giờ đây, kể từ lúc tái sinh, người Kitô phải cam kết sống một cuộc sống mới. Cách diễn đạt tư tưởng nơi thơ thứ nhất Phêrô tuy với lối hành văn khác, nhưng nội dung nhắc ta nhớ đến những tư tưởng của Thánh Phaolô về việc người tín hữu phải loại bỏ con người cũ mặc lấy con người mới. Đây chúng ta đọc lại chương 4 câu 3 thơ thứ nhất Phêrô như sau. Trong quá khứ, anh em đã buông mình vào đủ thứ xấu xa của người ngoài, trụy lạc, tham dục, chè chén, say sưa, trác tán, thờ lại thần tượng. Dĩ nhiên, các bạn cũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh em không còn nhập bọn với họ trong các cuộc ăn chơi trụy lạc, nên chê cười nhạo báng anh em. Cuộc tái sinh đổi mới của người Kitô là một ơn Chúa ban, nhưng đòi buộc ta phải đáp trả, phải cam kết sống theo mẫu gương của Chúa. Nếp sống đạo không phải chỉ là một mớ những thực hành luân lý bên ngoài, nhưng trước hết, đó là mối tương quan mới, tương quan con người được đổi mới làm con Chúa, được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, và mối tương quan mới đó được thể hiện trong những việc tốt bên ngoài. Tác giả thơ thứ nhất Phêrô khuyên các tín hữu như sau. Đã là con cái Chúa, nhờ qua cuộc tái sinh, anh em hãy sống vâng phục Ngài, đừng buông mình theo những dục vọng tội lỗi như lúc chưa biết Chúa. Đấng cứu rỗi anh em rất thánh thiện, nên anh em hãy ăn ở thánh thiện như Ngài. Chính Ngài đã dạy, các con phải nên thánh vì ta là Đấng Thánh. Đó là từ câu 14 đến câu 16, chương 1, thư thứ nhất Phêrô. Và sau đó nơi câu 22, tác giả viết tiếp như sau. Một khi đã tin cậy Chúa, tâm hồn anh em đã được tẩy sạch những ghen ghét, hận thù và tràn đầy tình yêu. Anh em hãy hết lòng yêu thương nhau. Quý vị và các bạn thân mến, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta nhớ lại ơn gọi Kitô cao cả của mình và xin Chúa ban sức mạnh và hướng dẫn chúng ta sống trung thành với những đòi hỏi của ơn gọi. Xin Chúa thương ban cho chúng ta mọi sự lành trong ngày sống hôm nay. Amen.
Con muốn hát muôn lời kinh cảm tạ, những lời nghẹn ngào niềm tan trong tim. Con muốn hát cho đùng đời trắng sao, kết thành bài ca cảm ơn, bài ca dài như dài.